Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 22 tháng 6 âm lịch năm Nhâm Thìn, tức ngày 9 tháng 8 năm 2012, cũng là cái buổi giảng cuối cùng ở trong mùa hạ Phật lịch 2556 tại trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương của chúng tôi. Vì kỳ tới là ngày 29 tháng 6 thiếu, tôi bận vì có một cái trường hạ mà họ chỉ mời có một 3 tháng, họ tập trung có mấy lần thì họ mời mà tôi được một lần, không thể thay đổi được. Do đó là xin quý vị quan nghỉ hôm nay, chúng ta sẽ học buổi cuối cùng của năm 2012. Tác giả của cái bài hát Nỗi Buồn Qua Phượng hình như đã chết rồi. Ở đây có vị nào thuộc cái bài hát Nỗi Buồn Qua Phượng? Còn buổi học cuối cùng này thôi. 2, 3. Còn buổi học cuối cùng này thôi. 2, 3. Nó có cái đầu, nó phải có cái giữa, nó phải có cái cuối. Người ta vui mừng hớn hở khi mà đón nhận cái sanh, thì người ta cũng sẽ đau buồn khi đón nhận cái chết. Nếu mình không vui mừng hớn hở đón nhận cái sanh thì mình sẽ không đau buồn khi cái chết xảy ra. Thì nhớ, khi mình quen một người đó thì mình đừng có quá vui, đừng có vui rằng mình, đừng có nghĩ rằng mình có phước mình quen người đó. Mà mình phải suy nghĩ là mình đau khổ vì phải quen người đó. Thì khi mình quen cái người đó rồi, mình biết người đó rồi, thì sau này lúc sau gì mình cũng chết, và người đó cũng sẽ chết. Và cái sự quen biết này nó làm cho mình bị đau khổ. Và nếu nhiều người họ mến mình quá, họ quan nghĩ với mình quá, thì cái đó cũng là cái đau khổ. Cho nên sư xin chúc mừng những người nào mà không có ai ưa mình. Không ai ưa mình thì tự nhiên mình không ưa người ta. Mà không ưa người ta thì mình không có dính mắt. Mà không dính mắt thì tự nhiên mình không đau khổ. Tôi chỉ nói một chút xíu thôi để cho quý vị suy nghĩ thêm. Trong cuộc sống này nó có nhiều cái mà nhiều khi mình tưởng rủi mà nó là cái may. Mình suy nghĩ mình tưởng cái đó là cái rủi của mình, mà cái đó là cái may của mình. Có nhiều khi mình tưởng may mà thành cái rủi. Cho nên quý vị học và giáo lý nguyên thủy thì quý vị hiểu cái tinh thần đó. Thì hôm nay là cái buổi học chót của cái khóa hạ này, tự nhiên tôi nhớ cái bài Nỗi buồn qua phượng. Về hôm trước có đọc báo Tuổi Trẻ có đăng cái tin tác giả mới chết, mới từ trần. Chúng tôi muốn gửi cái ý đó đến cho quý vị. Quý vị ở đây có thuộc cái bài Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã không? Có thuộc không? Mình đọc chung một lần á. Nãy hát không được thì kỳ quá, cho nên giờ tụng kinh. Quán Tự Tại Bồ Tát 2-3. Thôi tới đó thôi. Lần đầu tiên nhân dịp vía Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi được mời giảng cái bài Tu Hạnh Quán Âm. Ở tỉnh xá này có thờ Quan Thế Âm Bồ Tát không? Nhưng mà bên Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông thì không có thờ, không có thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Lần đầu tiên tôi phải giảng theo yêu cầu hai ngôi chùa, ngôi chùa Phổ Quang và một ngôi chùa ở Biên Hòa, chùa Hoa Quang. Giảng đề tài là Tu Hạnh Quán Âm, mà trong đó nó có cái bài gọi là đề cập đến Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà tôi nói cái hạnh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì trong đó có tất cả khoảng 5 hạnh, 5 cái pháp tu. Trong đó có một cái là Quán Thế Âm Bồ Tát được gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Cái bài này hồi xưa tôi được nghe Hòa Thượng Thích Từ Thông giảng lúc mà chúng tôi học ở trường cao cấp Phật học khóa 2. Ngài giảng sâu sắc dữ lắm. Trong các môn kinh điển Bắc truyền, tôi thích cái môn của Hòa Thượng Từ Thông giảng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đà. Giờ tôi nhớ cái bài kinh đó, tôi cũng nhớ cái đoạn đó. Nhưng mình hồi đó mình học để mình thi cử, học để lấy điểm này kia, ít quan tâm tới. Và mình tu theo truyền thống nguyên thủy, cho nên nhiều khi mình nghĩ mình nghiên cứu nguyên thủy cũng không có đủ thời gian nữa, đâu có thời gian đâu mà nghiên cứu sâu vào kinh điển bất truyền. Còn lúc học thì chỉ học để đối phó về điểm thi cử. Tôi nhớ là tôi có thuộc cái bài này cũng hết nguyên bài. Thì có câu Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ quẩn giải không, độ nhất thiết khổ ách. Thì người tu theo hạnh Quán Âm thì phải có một cái lòng tự tại, và phải hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thực hành thâm sâu trí tuệ Ba La Mật Paramita. Paramita thì âm là Ba La Mật Đa Paramita, tức là thực hành trí tuệ thâm sâu trí tuệ Ba La Mật. Trí tuệ thâm sâu mà trí tuệ Ba La Mật. Chứ Ba La Mật Đa này là tiếng Pali, tiếng Sanskrit, Paramita, Ba La Mật. Thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Chiếu kiến tức là thấy bằng trí tuệ, chiếu rọi, hay là xem xét. Chiếu kiến ngũ quẩn giai không, năm quẩn là không. Chiếu kiến năm quẩn là không, thấy năm quẩn là không, không có. Độ nhất thiết khổ ách, để mà vượt qua nhất thiết là tất cả. Khổ ách tức là khổ, đau và ách phược, những cái phiền não, những đau khổ. Độ nhất thiết khổ ách tức là qua được, vượt qua được, độ là qua đò. Vượt qua được tất cả cái khổ đau và ách phược. Nếu người nào chiếu kiến ngũ quẩn giai không, là thấy bằng trí tuệ năm quẩn là không, thì người đó vượt qua được cái đau khổ. Thưa quý vị, cũng vậy, mình quán tất cả là không, năm quẩn là bao trùm tất cả rồi. Mình thấy năm quẩn là không, không có gì hết, mình không có đau khổ. Thế nên là không rồi cho mình mới nhàm chán, xả ly, từ bỏ. Nó là không, ngũ quẩn giai không mà, Ví dụ mình quen với ai đó thì người đó cũng ngủ quẩn, mình cũng ngủ quẩn. Mà ngủ quẩn là da không, không có. Da là điều, không là không có. Da không là tất cả đều không, đều là không, không có gì hết. Thêm cái đầu cũng không, cái giữa cũng không, cái cuối cũng không. Khi mình hiểu được vậy, tự nhiên tâm mình tự tại. Quán tự tại Bồ Tát thành tâm Bát Nhã Ba La. Người nào hiểu vậy, người đó tâm tự tại, người đó được là Bồ Tát tự tại. Quý vị tu lâu rồi mà quý vị thấy có tự tại không? Có không? À, nếu mà có mặt thì đừng nhăn nhăn nha, đừng khó chịu, đừng có phiền não nha, nhớ. Đừng có quan trái, nó tự tại là vậy. Nếu mình muốn làm Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Bồ Tát tự tại thì mình phải chiếu kiến ngũ quẩn và không. Cho nên cái bài hát nỗi buồn qua phượng, còn buổi học cuối cùng này thôi, mai chúng ta giả biệt người. Tại mình có học cho mình có cuối, còn nếu không có học thì đâu có cuối cùng, đúng không? Có cái đầu thì có cái cuối, nếu không có cái đầu thì không có cái cuối. Hay gì đó, mình quen cái người đó tự nhiên mình phải chia tay. Nếu mình không quen thì mình không chia tay. Xin chúc mừng những người nào mà không quen ai hết, là không có cơ hội để chia tay, và không có đau khổ vì phải chia tay. Đừng có thấy người ta có quen người này quen người kia tưởng nghĩ rằng mình bạc phước, mình vô phước, mà người ta có phước, mình vô phước. À, mà nếu như kia mình không quen, mình không ai quen mình cũng quen ai, thì cái đó mình có phước, còn người kia vô phước. Có gì hiểu tôi nói không? Nó nói dễ. Phật giáo Nguyên Thủy này người ta dạy vậy đó. Mà tôi theo cái pháp môn này, người tôi thấy cũng tự tại lắm. Có khi mình chưa có phát nguyện mình là tự tại Bồ Tát, nhưng mà nếu mình hiểu được cái tinh thần đó, mình thực hành được như vậy thì mình cũng là tự tại Bồ Tát. Bởi vì cái biết gì biết, tôi tới cái chùa Bắc Tông tôi giảng cái bài này, họ mừng quá. Tại cái ngày đó là ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát nữa. Mình thường thì ít có khi nào tôi đi giảng về Phật Di Đà, giảng về Quan Thế Âm Bồ Tát, không có. Tại bên Nguyên Thủy không có tu theo hạnh A Di Đà, cũng không tu theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà tôi là giảng sư cho nên người ta biết, người ta mời. Rồi trong lòng người ta cũng muốn tôi giảng cái bài đó, nhưng mà thường thường tôi mới giảng. Mà tự nhiên lần đầu tiên giảng cái bài đó, trong cái ngày đó mà giảng hai chùa. Thế là tôi xin cảm ơn cái đề tài đó đưa cho tôi, vì tôi thấy rằng là tôi nhờ cái đề tài đó tôi phải tự động tôi nghiên cứu, tôi tập, tôi tìm hiểu. Và tôi thấy rằng là rất là hay. Mong rằng những vị có mặt ở đây, người nào cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát hết. Nếu cái người nào phát cái tâm đó thì tự nhiên mình là Quan Thế Âm Bồ Tát, mình là tự tại Bồ Tát, đúng không? Nếu mà ai có cái niềm tin với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì nghe tôi nói một cái sự chia sẻ chút vậy thôi đó. Còn bữa học cuối cùng này tôi mai chúng ta giả biệt người ơi, tâm sự đi những gì chưa nói đó, tôi tâm sự nãy giờ rồi đó. Chứ bài này không phải hôm nay tôi giảng bài này, đây nó liên quan tới bài. Nhưng mà buổi học cuối cùng cho nên tôi nhớ cái bài đó, tự nhiên tự động nhớ. Câu thứ nhì là tâm sự đi những gì chưa nói. À, tôi tâm sự chút xíu để mình nhớ, để mà tiếp tục nghiên cứu về kinh điển Nguyên Thủy, nhất là thiền tứ niệm xứ, nhất là những bài giảng của các vị thiền sư, đặc biệt là thiền sư Ajahn Chah. Thiền sư Ajahn Chah là ngài dạy thiền theo cái phương pháp là ứng dụng, thiền ứng dụng. Ngài Mahasi hoặc là ngài những cái vị mà thiền sư nổi tiếng của Miến Điện và Thái Lan, vân vân, thì thiền của các ngài theo tôi nghĩ nó cao siêu và nó giải thoát dữ lắm. Giải thoát cho những người mà quyết tâm mà hành trì thực hành thiền. Nhưng mà thiền của ngài Ajahn Chah thì nó bàn bạc trong cuộc sống, nó giúp cho mình ứng dụng trong cuộc sống thì mình cảm thấy nghĩa là ứng dụng được, dễ chịu. Thế là như cái một bài pháp của ngài Ajahn Chah, ngài thiết mắc kệ nô kệ chà nô, đơn giản vậy đó. Mắc kệ nô là mặc kệ nó, đúng không? Kệ chà nô kệ chà nó, kệ chà nô tu thêm vào. Trong kinh không có để, trong cái đoạn pháp của ngài không có để kệ chà nô. Tại ở Việt Nam mình có cái thành ngữ là kệ chà nó, cho nên tôi muốn dùng cái chất hài đó để tôi lay động cái tâm của người ta. Nên tôi phải dùng thêm chữ Keno. Mắc Keno, mắc Keno là mặc kệ nó. Nó nhẹ hơn phải không? Cái đô của cái thuốc này nhẹ hơn. Keno kệ cha nó. Đừng có bận tâm lắm. Đặc biệt là những lời dạy Đức Phật trong kinh điển. Nghĩa là hoàn toàn thống nhất. Hoàn toàn nghĩa là không có gì là mâu thuẫn hoặc là trở ngại. Khi mình nghiên cứu một cái đoạn kinh ở trong một cái quyển kinh này và một cái đoạn kinh trong một quyển kinh khác, không có gì trở ngại, hoàn toàn thống nhất với nhau. Cho nó không có gì gọi là mình thấy phải suy nghĩ. Cho đó là cái lời tâm sự của tôi mà mong quý vị. Vì cái buổi giảng tôi là bế mạc, nhưng cái việc học Phật của quý vị không thể bế mạc được. Buổi giảng tôi là buổi giảng cuối cùng là kết thúc, nhưng cái việc học tu của quý vị không thể kết thúc được. Vì tự học thêm, tự nghiên cứu thêm. Và tôi muốn tâm sự để quý vị tìm cái nơi, tìm cái chỗ mà tôi gọi là chọn mặt gỡ vàng, chọn mặt gỡ vàng, đúng không? Chứ đừng có giao trứng cho ác. Thì cuộc đời của mình nó ngắn như lắm, nó không có dài. Nếu mình bỏ thời gian nhiều quá, mình gỡ chỗ này chút, chỗ kia chút, chỗ nọ chút, cuối cùng không chỗ nào nhận mình hết, đúng không? Khi mình chọn mặt gỡ vàng, mình phải chọn chứ, mình phải chọn biết chỗ nào mình cần gửi. Có thể chỗ đó mình gửi nhiều, chỗ kia mình gửi ít. Chẳng hạn về pháp học thì chúng ta phải gửi cái tâm trí mình vào cái môn vi diệu pháp chẳng hạn, và mình phải đầu tư vào nhiều thời gian để mà nghiên cứu về cái môn đó chẳng hạn. Nếu mình thích để pháp hành thì mình gửi vào cái thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ, chánh niệm tỉnh giác. Thì hai cái đó trong cuộc đời của mình cố gắng dành thời gian nhiều chút, nhiều hơn các cái khác, để mình đầu tư, để mình học hỏi, để mình hành trì. Còn những cái khác thì mình cũng nghiên cứu, mình cũng học, nhưng mình không thể nào mà mình gọi là lực bất trọng tâm. Kiến thức thế gian này thì nó bao la, giống như lá trong rừng vậy. Bây giờ lá nào mình cũng nhận hết, cuối cùng có những cái lá mình không cần, mình phải chọn lọc. Phật giáo pháp thì bao la, các sự vật hiện tượng trên thế gian này thì bao la, các pháp thì rộng rãi giống như lá trong rừng. Còn những điều như la chỉ dạy chỉ có lá nắm tay thôi. Những cái lời tâm sự của tôi là gì đó, là muốn nhắn nhủ đến quý vị, tuổi thọ mình thì nó hữu hạn, sức khỏe thì nó tương đối, cái già cái chết thì nó sòng sọc đến tìm mình rồi. Mà bây giờ nếu như mình mà không biết định hướng, cuối cùng rồi mình tắt thở, mình chết, nên cuối cùng pháp học mình cũng không có bao nhiêu là trọng tâm, và pháp hành mình cũng không có bao nhiêu là trọng tâm. Mùa hạ này ở bên thiền viện Semin ở bên Miến Điện, chúng tôi rất mừng vì nghe báo cáo về là trên 100 vị người Việt Nam qua đó để tu tập hành thiền. Trong đó có rất nhiều vị sư cô cấp sĩ đang tu ở đó. Đặc biệt cái thiền viện Spa Úc thì người Việt Nam cũng nhiều, và đặc biệt là người Đài Loan rất đông. Họ đến là tu thiền ở đó, họ hưởng được nhiều cái an lạc ở đó. Và những người Đài Loan họ có khả năng, họ có tài chánh, cho nên ủng hộ cho cái thiền viện Ba Ốc đó xây dựng nên. Chúng tôi chưa đến đó, nhưng mà chúng tôi hay nghe báo cáo về như vậy. Ở thiền viện Phúc Sơn có rất nhiều người đến tu ở đó, ở thiền viện Simin, Upanita và Ba Ốc. Rồi báo cáo về nói là cái thiền viện Ba Ốc phát triển nhanh dữ lắm, do nhờ cái sự tài trợ của các vị sư cô của Đài Loan. Giờ đó Đài Loan thì họ giàu rồi, mà khi mà họ tu có pháp rồi đó thì tiền bao nhiêu họ cũng không tiếc. Trong cuộc đời của mình nó cũng phải có, phải hưởng được cái hương vị của pháp hành, pháp thiền. Nếu không thì nó uống đời mình chết đi, rồi cuối cùng mình không nếm được gì hết. giống như mình ao ước mình ăn một bún riêu Huế, bún bò Huế, bún riêu Huế gì đó, nhưng mà mình chưa ăn được, mình chết rồi, chắc có lẽ mình cũng không nhắm mắt nổi. Mình xin cha mẹ đi tu, xin cha mẹ cho chùa mình tu để mình hưởng được cái hương vị của sự giải thoát, nhưng mình chưa hưởng được mình chết rồi. Cho nên có một lần tôi cũng nói, tôi cái này tôi nói rồi mà giờ tôi nói lại, tại vì tôi chưa thấy, nếu tôi thấy rồi tôi không nói nữa. Là bên hệ phái các sĩ tăng ni rất đông, chùa chiền cũng đông, nhưng mà cái trung tâm thiền thì chưa có, trung tâm thiền chưa có. Ở bên hệ phái Bắc Tông có các trung tâm thiền, bên Nam Tông cũng có mà ít. Nhưng mà bên các sĩ thì tôi nói với ni sư Liên Tín á, tôi nói giờ xưa ni sư đi học Ấn Độ rồi đi qua Miến Điện tu cũng nhiều năm, và hiện nay cũng nhiều vị bên các sĩ đi qua Miến Điện để hành thiền và cũng có pháp, nhưng mà hiện nay chưa có một cái thiền viện hoặc cái trung tâm thiền của Phật giáo các sĩ, ngoại trừ tỉnh Sát Ngọc Thành là nơi để mà tổ chức các khóa thiền của ngài Quân Ca, của ni sư Kiến Liên. Thì đó cũng là một cái sự nỗ lực mà mình thấy mình cũng trân trọng. Tuy nhiên chỉ có một cái trường phái là Niệm Thọ của ngài Quân Ca thôi. Còn một cái trung tâm thiền mà mở rộng để cho nhiều người có thể đến được, giảng lai hoặc là dài hạn hoặc ngắn hạn để mà tu tập thì chưa thấy. Cái điều này tôi cũng có nói với Đại Đức Giác Hoàng, những vị mà đã có đi Ấn Độ hoặc đi Miến Điện và cũng có tham gia nhiều khóa thiền thì phải suy nghĩ. Cái ý kiến này tôi nói là tại có ghi âm, có ghi hình, hy vọng là những cái vị nào mà có trách nhiệm hoặc là lãnh đạo hệ phái hoặc là những nhà mạnh thường quân, người tài trợ mà có nghe được cái lời này thì cũng nên quan tâm tới một chút. Và trung tâm thiền không phải là mở cái thiền viện ra rồi là chỉ có xây dựng đẹp đẽ, mô hình hoành tráng, mà cái người đến tu thiền không có hoặc rất ít, thì đó không gọi là trung tâm thiền. Có cái cơ sở thiền viện thì có. Còn trung tâm thiền là người ta nói đến con người, đến con người. Bởi vì thiền viện ha, trung tâm thiền thì thiền sinh là linh hồn của thiền viện, thiền sinh là linh hồn của thiền viện, chứ không phải là một cái thiền viện mình đặt tên cho nó là cái thiền viện này thiền viện kia, nhưng mà trong rùa không có, hoặc là chỉ có mô hình đẹp, phòng ốc đẹp, chánh điện đẹp, thiền đường đẹp. Còn cái thời khóa mà tu thiền ở trong đó nó không có, hoặc nó có rất mờ nhạt, thì cái đó cũng không gọi là trung tâm thiền, theo suy nghĩ của tôi. Đó là cái lời tâm sự thứ hai mà tôi xin gửi đến quý vị. Thứ nhất là người đi tu xuất gia hoặc là người cư sĩ khi phát tâm tu hành, nhớ có hai điều, đó là học những lời dạy Đức Phật và thực hành thiền Vipassana, minh sát, mà chánh niệm, tứ niệm xứ. Lời tâm sự thứ hai đó là phải làm sao trong hệ phái các sĩ phải có một cái trung tâm thiền để dành cho tăng ni Phật tử đến để thực tập thiền, chỉ đến đó ăn rồi thực tập thiền thôi, không có làm công quả, không có đến để nghe giảng, không phải đến để thuyết pháp, không phải đến để xây chùa tô tượng đúc chuông, không phải đến để làm bánh làm trái, mà đến đó để ngồi thiền và đến đó để đối diện với cái đau cái nhức, đến đó để mà đối diện với cái tâm. Thì hiện nay chúng ta chưa có cái đó, ngoại trừ tỉnh Sát Ngọc Thành. Tỉnh Sát Ngọc Thành thì rất là đáng hoan nghênh, khích lệ tổ chức các khóa thiền 10 ngày 10 ngày của thiền sư Quên Ca. Nhưng mà vì những cái khóa thiền ở đây nó rất là nghiêm túc, rất là nguyên tắc, rất là nghiêm túc, cho nên cái đối tượng đến dự có hạn chế. và cũng chỉ là đề mục thiền nghiệm thọ thôi. Ở thiền viện Phúc Sơn chúng tôi cũng có nhiều vị đến tu ở từ tại thị xã Long Thành theo các khóa thiền đó, và chúng ta có cố gắng một cái trung tâm thiền rộng rãi, khang trang hoặc là nhỏ bé cũng được, nhưng ở đó có nhiều thiền sinh đến thường xuyên đến, kẻ đi ra người đi vô. Ví dụ như một người phát tâm đến tu 3 ngày 7 ngày xong đi ra, người khác đến tu 5 ngày 10 ngày vân vân. Mà lúc nào cái thiền viện đó cũng hoạt động, chứ không phải chỉ là hoạt động theo từng khóa từng khóa. Tức là mình cung cấp cho mọi người một cái chỗ, mà cái chỗ đó họ chỉ đến để ngồi thiền, đi kinh hành, niệm thân, niệm thọ, tâm niệm pháp vậy thôi. Thì trong số những vị đang ngồi đây, vị nào có đất đai rộng rãi, có điều kiện thì nên suy nghĩ cái đó, để có thể giúp cho ở Việt Nam chúng ta một cái trung tâm thiền. Trước đây tôi có nghe nói trên Đà Lạt chỗ Tháp Ren, nhưng mà cũng nghe nói cũng chưa. Rồi ở chỗ Ni Sư Liên Tín á, thì giấy tờ cũng đang trên đường hoàn thiện, vâng vâng. Sau này nếu như Pháp Viện Minh Đăng Quang mà hoàn thành, chúng tôi sẽ mạnh dạn đề xuất với Hòa Thượng Thích Giác Toàn để có thể ở đó làm trung tâm thiền cũng hay. Và khi mở trung tâm thiền rồi thì đừng có sợ, đừng sợ là người đến tu mà không có làm gì đói, không có đói, có đức mà sức mạnh. Lúc đó giờ không cần làm bánh trung thu, không cần làm bánh gì hết rồi, không cần, không cần phải đi bỏ mối đầu này bỏ mối đầu kia, không cần thiết. Khi mà một người đến ngồi thiền mà có pháp thì cứu cả cái trung tâm đó luôn. Nếu một người đến 100 người đến ngồi thiền mà chỉ cần 1-2 người ngồi mà có pháp, có ấn chứng, có pháp, có pháp lạc, pháp hỷ, thì chính cái người đó cứu cái trung tâm đó, hay là giúp cho trung tâm đó về thức ăn, về thực phẩm, vâng vâng. Có nhiều trung tâm thiền ở Miến Điện quý vị biết không, là người ta muốn đăng ký để cúng dường á, người ta chờ phải cả tháng, 3 tháng. Vì rồi trên thiền viện Phúc Sơn có mấy người đi qua bên đó tu thiền mà muốn làm phước một ngày là khoảng 600-700 đô, 10 mấy triệu, lại đông lắm. Rồi là phải đăng ký lâu lắm mới được, mới được người ta chấp nhận. Mà đó không ai làm gì trời, ăn rồi ngồi lim dim rồi thôi, đúng không? Chứ không làm gì trời, ăn rồi ngồi lim dim xong rồi mệt đi ngủ, ngủ xong đi ăn, ăn xong ngồi lim dim, vậy mà không có đói. Còn nhiều khi có những chùa mình làm hết chuyện này, làm qua chuyện kia, làm qua chuyện nọ, mà lúc nào cũng thiếu, đói. Đó là cái lời tâm sự thứ hai trong cái bài hát Nỗi Buồn Qua Phường. Giờ tôi xin bắt đầu cái bài thuyết pháp cuối cùng. Hôm nay tôi giảng tiếp cái bài cuối cùng của Thập Nhị Nhân Duyên, là khi nào chúng ta giảng bài là danh sắc duyên lục nhập xúc họ. Đó. Trong cái đĩa thì rồi các chú quay phim để nó sai, là thức duyên lục nhập hoặc là sai, phải đổi lại là danh sắc duyên lục nhập xúc thọ. Đó vậy đó. Thế thì đưa lên mạng là để thức duyên lục nhập là không đúng, phải sửa lại, sửa tựa đề lại. Nó không đúng gì pháp, người ta nói mình giảng sai pháp. Sẵn dịp nói về cái việc là cái tựa đề của bài pháp nó bị nó không chính xác, chúng tôi cũng xin báo tin mừng cho quý vị ở đây. Tất cả những gương mặt của quý vị đã lên trên hư không hết rồi. Ai mà cần chỉ bấm vào những bài pháp của tôi giảng ở đây là quý vị sẽ thấy được gương mặt của quý vị. Nếu quý vị muốn cho những người bạn bè, Phật tử, người quen ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Tây họ biết gương mặt của quý vị giới thiệu một bài pháp của tôi, bảo họ vô đó, họ enter, họ nhấn nút rồi ra những cái gương mặt của quý vị. Và đặc biệt những bài pháp mà tôi giảng ở đây và giảng ở bên trung tâm trong mùa hạ này được Đại Đức Tại Lực quay rất kỹ, và đã tất cả đều là post lên mạng hết. Và có nhiều người họ nghe xong, họ điện thoại về, họ cảm ơn tôi và cảm ơn các vị sư cô ở tỉnh Thái Ngọc Phương đã chịu khó học cái hạnh Quan Thế Âm Bồ Tát, lắng nghe, lắng nghe giảng sư giảng bài. Và do nhờ cái sự lắng nghe đó mà giảng sư mới giảng được. Và nếu như quý vị không ngồi lắng nghe, lắng lòng mà nghe thì chúng tôi sẽ không giảng được. Thì cái người giảng phải cảm ơn cái người nghe, chứ không phải người nghe cảm ơn người giảng. Mình phải mang ơn cái người người nghe, vì nhờ người nghe mà mình mới trình bày được bài thuyết pháp. Nên sau này quý vị mà có đi giảng ở đâu, 5-7 người, 10 người, 20 người, 100 người, 200 người, giảng xong quý vị phải tặng quà cho những người đó, cảm ơn họ. Đúng. Chứ đừng nghĩ rằng tôi giảng bài mệt mà không thấy ai làm phước gì hết, không ai cúng dường gì hết thì mình phiền não là không được. Bản chất của giáo pháp lại gặp nhau. Mặc dù là cái người hạnh tu theo hạnh Quan Thế Âm Bồ Tát theo truyền thống Bất Tông, hoặc là tu theo hạnh Nguyên Thủy theo truyền thống Nam Tông, nhưng mà bản chất của giáo pháp giống nhau. Như vậy đó. Nó hay chỗ đó. Và thưa quý vị, hôm nay mình học cái bài là Thọ Duyên Ái. Thọ Duyên Ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, lão tử sầu bi khổ não, sanh duyên lão tử sầu bi khổ não, rồi lão tử sầu bi khổ não duyên lại cho vô minh, rồi vô minh duyên hành lặp lại, quy trình đó được lặp lại. Thì đâu nọc là danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Đó, tới đó hết. Bây giờ hôm nay mình học là thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu bi khổ não, rồi lão tử sầu bi khổ u não duyên lại cho vô minh, vô minh duyên hành. Xin mời đọc, đọc theo cho nhớ. Thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, thủ duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu bi khổ u não, lão tử sầu bi khổ u não duyên vô minh. Cái mới mà bây giờ học ở đây là gì? Sanh duyên lão tử, người ta nói tới đó thôi, nhưng trong Ái Tỳ Đàm dạy tiếp sanh duyên lão tử sầu bi khổ u não. Còn nếu quý vị nghiên cứu thì tập duyên duyên bình thường thì người ta chỉ nói là sanh duyên lão tử hết. Nhưng ở đây tôi cũng xin báo cáo quý vị rằng là sanh duyên lão tử sầu bi khổ u não. Còn cái mới tiếp theo là gì? Lão tử sầu bi khổ u não duyên lại cho vô minh. Đó, vô minh thiên hành. Đó là cái mới mà tôi nói thêm, được tiếp thu từ giáo lý A Tỳ Đàm. Thọ duyên ái, thọ duyên ái. Bây giờ xin mời nhìn cái bình bông, bình bông trước mặt tôi, chúng tôi đang ngồi đây, bông hôm nay đẹp quá, bông lan giá trị cao, bông lan giá trị cao hơn là bông, cái này bông bông lan hay là bông ấy, bông lan, tưởng là bông quần yến là bông lan. Cái quần yến trước tịnh xá này rất là đẹp, cái quần yến trước cái tịnh xá trước mặt tôi này, tôi nhìn rất đẹp. Quý vị phải quan tâm tới cây này, vì cây này nó có cái chứng bệnh rất là nặng, nhiều khi nó đang xanh tươi vậy đó, cái nó chết đứng chết khôi. Mà ở chùa tôi bị mấy cây, cái quần yến này bây giờ nếu ở ngoài ta bán cũng phải 50-70 triệu ở ngoài. Cây chừng bắp dế rồi họ hỏi nhiều rồi, nó 15 triệu. Cây này là thì bằng 3 bắp dế rồi, nó phải là 50 triệu. Nó quan tâm đặc biệt, nếu không nó chết đứng rồi. nó khô rụng lá nó chết. Thứ hai nữa là tôi mua, quý vị muốn cho ngày Tết mà nở đó, Tết mà nở đừng cái bông này ra khoảng ra viên mới mà nở, đúng không? Nhưng quý vị muốn muốn mà Tết nở đó thì khoảng chừng mùng 10 tháng chạp á, thì lặt lá hết đi, thì mùng 1 Tết nó ra dần khe vàng tươi luôn, vàng tươi luôn. Thì có cái chùa Bủ Thắng ở quận Tân Bình, quận Tân Phú á, thì tôi Tết mà tôi đến là ngày 26 Tết, đến tôi cúng cầu siêu cho mấy cái linh cốt ở đó đó, tôi thấy sao tự nhiên nó ra một cái mấy cây hoàng yến đó cũng lớn lớn như cây này, là điêu hết, bông đẹp vô cùng. Tôi hỏi ông trụ trì, ông nói là khoảng mùng mấy, mười mấy âm lịch á, đánh chạp con cho bỏ lá hết. Hôm nay là ngày tâm sự cho nên tôi nhớ đâu tôi tâm sự đó. Thưa quý vị, là thọ duyên ái, đi nhìn cái bình bông này có nhãn thọ, nhãn thứ nhất là xúc, nhãn xúc, và thứ hai là nhãn thọ, rồi sau đó nó chuyển qua là ý xúc, ý thọ. Thọ bình bông này đẹp, thọ hỷ, thọ hỷ tâm sở thọ, mà đây thọ hỷ vui, quan hỷ vui, đẹp quá cho nên tôi ái, thích nó, thích nó lắm, đúng không? Ái. Ví dụ mình gặp một cái người đẹp, mình có nhãn xúc, rồi có nhãn thọ, rồi có ý xúc, ý thọ, trong cái tâm niệm mình nghĩ cái người này phải là bà con của mình, hay là người này phải là người thân của mình, hay là người này phải là cái người trong gia đình của mình. Ái, đó là thọ duyên ái. Mà thọ này có do xúc, nếu không có xúc thì không có thọ, không có thọ thì không có ái. Nếu tôi nhắm mắt lại, tôi không thấy bình bông này, thì tôi không có thọ, nhãn thọ, tôi không có ý thọ, tôi không có nhãn xúc, không ý xúc, tôi không có nhãn xúc, có ý xúc, có nhãn thọ, ý thọ, thì tôi không có ái, không có ái bình bông này. Ái cái khác tôi có thể có, nhưng mà ái bình bông này tôi không có, tại tôi không có nhãn xúc và tôi không có nhãn thọ. Cho nên xúc duyên thọ, thọ duyên ái là gì? Bây giờ có công nhận tôi bình bông này đẹp không? Có không? Thì tôi lấy tôi bỏ nha, tôi gom tôi luyện hết, bây giờ thấy sao? Thấy sao? Thấy em ru mà ru vậy? Trả lời. Thấy hơi khó chịu phải không? Nhất là cái người cấm bình bông này, thì tôi luyện à? Tôi luyện nha, bỏ xuống à? Bẻ luôn cái dĩa luôn à? À, thọ nhưng ái, vì có thọ mà có ái. Nếu không có thọ làm sao có ái? Nếu một cái người mà khiếm thị ngồi đây nghe tôi giảng pháp thì họ đâu có cái thọ, cái nhãn thọ, họ đâu có nhãn xúc, họ không có ý xúc, không có ý thọ, thì không có ái. Bình bông mình có bể cỡ nào họ cũng không có xi nhê vậy, không có ép phê vậy, không có ép phê, không ảnh hưởng vậy. Ép phê là tiếng Pháp, không ảnh hưởng gì thôi, đúng không? Không ảnh hưởng gì đó. Cho nên người tu mình có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm này vậy đó. Để mà chặn cái xúc, chặn cái thọ, mà chặn được cái xúc, chặn được cái thọ là chặn được cái ái. Nên thọ với ái rồi giờ nhĩ thọ, nhĩ thọ bây giờ nghe, nhĩ xúc, nghe là nhĩ xúc, nghe là nhĩ thọ. Nếu mà nghe người ta nói gọi là êm ái thì mình thọ, thọ hỷ, ý thọ hay thọ hỷ. Đầu tiên là nhĩ thọ, thọ xả, nhưng mà sao qua diễn qua là ý thọ, thọ hỷ, thì sao là ái. Quý vị có biết rằng có nhiều người ta chỉ cần nói chuyện qua điện thoại, người ở Việt Nam, người ở Mỹ, người ở Pháp, họ nói chuyện qua điện thoại mà cuối cùng họ về họ cưới nhau. Ái gì? Thọ gì ái gì? Thọ, ý thọ, ý xúc và ý thọ, nó duyên cho ái, đúng không? Mấy cái người mà ta tìm bạn bốn phương rồi đó, người ta chỉ qua thư từ, qua cái giọng nói thôi, người ta hẹn công viên, rồi qua ta nói là giờ tôi mặc bộ đồ đỏ, rồi anh kia nói anh mặc bộ đồ xanh, hai người gặp nhau, rồi dẫn ra phường, phường ở đây phường 1 phải không? Đúng không? Phường 2 à? Phường 1, ra phường 1 đăng ký kết hôn, cái này vậy đó. là thọ duyên ái là gì đó. Nhĩ thọ, ý thọ mà duyên cho ái. Cho nên cái biện pháp mình là gì? Chậm cái thọ lại. Mà không có thọ, không cần thọ thì ái nó không có. Mà nếu người nào phát huy cái thọ nhiều quá thì coi chừng, coi chừng chết thành nào không hay. Nên tại sao thiền sư nói là có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, muốn được yên tu phải biết ngu, biết giả ngu, dù cho con mắt cũng như mù vậy. Có tai như điếc thường câm lặng là tại ta muốn chặn cái thọ lại, chặn cái xúc lại để cái ái nó thoát sạch. Cái mắt mới gì có mắt sao không thấy, một khùng sao mà có mắt mà không chịu thấy. Nhưng mà không, không phải khùng, mà cái này là mình muốn chặn cái ái lại thôi. Cho nên là ví dụ bây giờ tôi đưa cái gì có tờ 500 ngàn, 100 đô, thì có nhãn xúc, có nhãn thọ, có ý xúc, có ý thọ, mới có ái chứ. Có một lần có một cái anh Phật tử, anh cho tôi 5 triệu, anh cho tôi 5 triệu đồng. Tôi mừng quá, tại tôi đang kẹt tiền, tôi bỏ túi. Bỏ túi xong mà tình cờ thôi, chứ không phải là có ý trước, không có hẹn hò, không có ý đồ rồi. Gặp tình cờ lâu quá ngày, gặp mình là anh cho mình cái bọc túi. Bọc túi cái lát nữa cái có người mình bắt nợ đó, nó tới đòi mình. Tôi đã, tôi đưa, tôi 5 triệu. Mà tôi đưa tôi quên là tôi đã đưa cái người đó 5 triệu rồi. Tại vì tôi bắt nợ họ, họ tới đòi. Cái chiều cái tôi lục, 5 triệu đâu rồi, 5 triệu đâu rồi. 5 triệu cái chú thì Phật tử mà đi cho mình á, đâu rồi, tôi lục hoài chứ không ra. Mặt mày tôi xanh lét. Bởi vì biết là tối đó tôi không ngủ được, tới 2 giờ khuya tôi không ngủ được. Tôi tức tôi nói tôi, trời ơi 5 triệu, sáng hôm chú này chú mới đưa mình rõ ràng ban ngày. Bây giờ 5 triệu đâu không ra, ai lấy này, có tờ nó là như thế nào đây. Ngủ không được tới 2 giờ sáng. Tới 2 giờ 15 mới sực nhớ rằng 5 triệu này mình trả cho cái người kia rồi, trả nợ rồi. Trời sao nó ngủ khò. Khỏe gì đâu. Chứ nghĩ ra nè, mình trả 5 triệu để cho cái người đó rồi, người nó khỏe, nó nhẹ như bông bồng. Còn trước đó nặng. Mà 5 triệu của người ta, tình cờ trong túi người ta bóc ra đưa mình. Mình chỉ xúc, mình chỉ thọ, mình ái, mình dính mắt, đúng không? Rồi mình vô tình, mình tưởng là mắt, mình đau khổ. Mấy cái tờ giấy, 10 tờ giấy 500, đau khổ quá. 10 cái tờ giấy 500 này, nó làm cho mình mất ngủ. Phải chiều đừng gặp cái ông này. Rồi ông không đưa mình, thì mình không có nghĩ mình có tiền, mình có xúc, không có thọ, không có ái, thì mình đâu có khổ, mình đâu mất ngủ, đúng không? Đó, cái gì? Thọ duyên ái gì? Ái duyên thủ, trong trường hợp này gọi là ái duyên thủ. Thủ là gì? Lúc bây giờ tôi mới nghĩ tiền của tôi, nếu tiền của bên túi ông kia đó, thì tôi đâu có đau khổ, đâu có thủ. Nếu mà tiền của túi ông kia mất, tôi có mất ngủ cái gì? Đó. Nếu như 5 triệu đó mà còn nằm bên túi của ông kia, của anh Phật tử đó, mà mất đi, tôi có bị mất ngủ không? Không, bây giờ nó nằm vào trong túi tôi rồi, nên tôi bị dính mắt, tôi ái rồi, tôi thủ. Tiền của tôi, tại sao đổ nó ra đi hồi nào tôi không hay. Cho nên tôi mất ngủ tới 2 giờ khuya. Mà hôm đó kỷ niệm bao giờ quên, mất ngủ thiệt. Chứ không phải tôi nói để cho quý vị nghe vì cười đâu, không có, mất ngủ thiệt. Vì tôi chợt nhớ là tôi trả 5 triệu đó cho người kia đâu. Trời ơi, nó nhẹ như bông bột. Ái gì thủ là để tiền của tôi, 5 tờ 500 ngàn nằm ở túi người khác, mình cũng thích chứ, mình cũng ái, nhưng mà không có thủ. Cũng thích chứ, mà không có thủ. Nhưng mà 10 tờ 500 ngàn nằm trong túi của mình thì mình thủ rồi đó. Thủ là gì? Thủ là ái mà nó lý thừa đó, nó bình thường, nó lý thừa đó. Một cái người mình gặp ngoài đường mình thấy là giàu thì mới gọi là thích thôi, thấy là đẹp thì mới thích thôi. Nhưng mình nghĩ họ là đệ tử của mình, hay là học trò của mình, hay là bạn của mình,
Họ muốn vậy, mình muốn vậy, cho mình tìm cách để nào đó để cho người đó làm đệ tử của mình. Ráng cho nó hết nha. Ủa bài này hay, cái đoạn sau này hay lắm. Tại nó năm nhân hiện tại, cái đoạn đầu á năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, cái đoạn sau này là ái thủ hữu vô minh hành, là năm năng hiện tại. Bây giờ nhân đặng năm mà, tức là bây giờ là hiện tại. Nhân đặng là có năm nhân, đặng là được là có. Bây giờ nhân đặng năm mà là năm, vị lai quả cũng thời là có năm. Thì ái diện thủ là nghĩa là vậy đó. Ái diện thủ, tiền trong túi người ta, mình thấy mình quan hỷ quá, mình vui quá, ái. Nhưng mình muốn về túi mình giữ nó, thủ. Và cái tâm đó, tâm tham mà nặng, tâm tham nặng. Ái tâm tham cũng nặng rồi, nhưng thủ tâm tham nặng hơn. Ví dụ một người giàu có, một người đẹp, một người sang trọng mà mình mới quen, mà họ chết đi, mình cũng buồn chứ, đúng không? Bởi vì mình ái. Nhưng nếu chồng mình, vợ mình, con mình mà chết đi, mình khóc, không phải buồn không mà khóc. Thì tâm thủ, đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là con của tôi, đây là sư phụ của tôi, đây là đệ tử của tôi, cho nên mình phải khóc, đúng không? Nó thủ rồi. Có khi nào mà đi ngang qua một cái đám tang ở phường 1 nè, ở gần chợ Gò Vấp nè, đứng trước đám tang mình khóc hu hu hu, có không? Không quý vị. Đứng mình khóc hu hu, ta tưởng mình khùng nữa. Tại sao? Tại mình không có ái, không có thủ. Không ái không thủ cho nên có nước mắt. Khi nào có ái có thủ thì có nước mắt. Cái thủ này là cái ái nặng đô hơn, ái nặng đô hơn gọi là thủ. Mà có nhiều khi mình tưởng mình không có thủ, nhưng mà có đó. Ái với thủ đó, dòng luân hồi mình đã thành lập rồi đó. Dòng luân hồi sinh tử mình đã thiết lập rồi, đúng không? Nhiều lát ở chùa này thì tường cao, cửa đóng then cài, đỡ cho mấy chùa mà rộng hơn, hoặc là chùa mà không có rào, không có cổng thì ăn trộm nhiều lắm. Cái chùa này đấy thì nó nhỏ cho nên, nên là khách du khách đến cũng ít, do đó là cái sự trà trộn của những người ăn trộm cũng ít. Còn những cái chùa mà rộng lớn này kia thì du khách đến rồi những người ăn trộm cũng trà trộn đến nữa, nên mắc đồ dữ lắm. Có nhiều người nói chùa nhỏ buồn, nhưng mà tôi xin chúc mừng chùa nhỏ, tại chùa nhỏ nó ít tân trợ. Nhiều khi đứng ở này trong cái nọ cứ nghĩ rằng trời ở chùa mình ít đất quá, nhỏ quá, còn chùa mấy gì chỗ khác ta rộng rãi quá, mình muốn cho cái chùa mình nó rộng ra. Nhưng mà không ngờ rằng là chùa càng lớn thì phiền não càng nhiều. Tôi lấy ví dụ như lát nữa đây lên phòng, quý vị về phòng phát hiện mất đồ, cái phòng kế bên mất chứ không phải phòng mình mất, thì mình chỉ thoáng buồn chút xíu thôi, đúng không? Còn nếu cái phòng mình mất thì sao? Mình sẽ buồn dài dài cả ngày hôm nay. Đó, thủ là vậy, thủ là vậy đấy. Thủ là cái đó của mình. Cho nên mà nó mất đi thì mình mới đau khổ. Còn nếu nó không phải của mình, nó mất đi mình đâu có đau khổ. Mình có người thân nhiều, cho nên người thân mình mất, mình đau khổ. Mình là cái người cô đơn, một côi một cúc không có ai hết, không có ai mất hết, mình cũng đau khổ. Cái gì đó? Tại mình có thủ. Ái diện thủ, thủ là chấp. Nhưng mà nó nói rằng cái tâm á, cái tâm của mình, thủ nằm trong cái tâm á, cái ái mà nặng nằm trong tâm. Chi pháp đó là vẫn là tâm sở tham. Ái chi pháp là tâm sở tham, trong tâm tham. Thủ chi pháp cũng là tâm sở tham, trong tâm tham. Và thủ mở rộng hơn là ngã chấp thủ, tâm sở ngã mạng. À, xin lỗi, tâm sở tà kiến, chấp vào cái ta, tâm sở tà kiến. Rồi tứ thủ mà, dục thủ, hữu thủ, rồi là ngã chấp thủ, và một cái nữa mà quên rồi, nó bốn rồi, tứ thủ. Hồi xưa chúng tôi học về vi diệu pháp dạy rất kỹ về tứ thủ, gọi là dục thủ, hữu thủ, ta kiến thủ và ngã chấp thủ. Nhớ rồi, ta kiến thủ và ngã chấp thủ. Tà kiến cũ là chấp vào cái tà kiến của mình, cái nghĩ sai của mình, chấp rằng mình đúng. Ngã chấp thủ, chấp vào cái tôi, cái ta, cũng là tà kiến luôn. Dục thủ là tham, thủ thủ là tham, tà kiến thủ là tà kiến, ngã chấp thủ cũng là tà kiến. À, nếu coi thì sao, nếu mà nhập hạ sao mà còn sống mà còn được ban chức sự mời nữa, chúng tôi sẽ giảng một loạt về cái đề tài liên quan tới vi diệu pháp, như là tứ trầm, tứ bọc, tứ thủ, rồi vân vân. Tôi nhớ rồi, tôi học nhiều lắm. Rồi chi pháp của những cái pháp đó, như là đó. Phân tích để mình thấy rõ cái tâm mình, cái bản chất mình. Tại vì những cái pháp đó là toàn là tâm không, tâm vui, tâm sợ không, đặc biệt là tâm sợ. Tứ trầm là dục trầm, rồi tứ bọc là dục bọc, hữu bọc, vô minh bọc, tà kiến bọc. Tứ trầm là dục trầm, hữu trầm, vô minh trầm, tà kiến trầm. Trầm là trầm luân, lặn xuống, lặn ngập xuống. Tứ phược là ách phược, ách phược, vân vân. À, cái đó cái này hồi giờ chưa giảng. Hai trường hạ mà chưa giảng cái này, mấy trường hạ khác cũng chưa. Mà những bài này cũng hay lắm, hay lắm. Những bài này được trình bày ra để chỉ cái, thấy cái tâm của mình, cái tâm mình. Nó là giảng bài lật ngửa mà. Những bài lật ngửa là lật cái tâm mình ra để thấy, nhìn cái tâm của mình cho rõ. Chứ phải nhìn cái chùa, cũng không phải nhìn đại chúng, cũng không phải nhìn giảng đường, cũng phải nhìn cái bông cái quần ý, mà nhìn cái tâm. Tâm này có tâm tham, sân tâm si, tâm phiền não, mà được trình bày với cái dạng là những chi pháp vậy. Cái này liên quan tới cái thủ, cho nên chúng tôi nhớ là có một loạt bài, mấy chục bài. Thì thưa quý vị, thủ nằm trong tâm, là tham nặng là thủ. Khi mình thủ rồi thì mình mới có hữu. Hữu là tạo nghiệp, thủ duyên hữu mới tạo nghiệp. Vô minh duyên hành, hành duyên tức, tức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Hôm nay mình học là thọ duyên ái. Ái duyên thủ, thủ duyên hữu, tức là ái duyên thủ, tức là cái tâm tham nó duyên cho cái tâm sở tham, duyên cho cái tâm sở tham. Mà tham là tham nặng. Thủ duyên hữu, hữu là nghiệp. Do nhờ có tâm sở tham là thủ, mà tâm sở tư là nghiệp mới xuất hiện trong tâm người đó. Hay vậy. Ví dụ như do nhờ có sự có mặt của một giảng sư, mà trên cái chỗ này mà cái bình bông xuất hiện, hay là do nhờ có sự có mặt của giảng sư mà cái video này xuất hiện để cho giảng sư nói. Đấy hả? Thì do nhờ có thủ, vì duyên thủ cho nên nghiệp mới tạo, nghiệp mới tạo ra là hữu. Hữu tức là nghiệp, chính là nghiệp. Nghiệp hữu và sanh hữu, sanh hữu là cái sanh ra, còn nghiệp hữu là chính. Trong cái bài pháp này, trong cái bài đề tài này, thì nghiệp hữu là chính, nghiệp sanh ra. Gọi là thủ duyên hữu, hữu là nghiệp. Như vậy người nào có thọ mà không có mắt tai mũi lưỡi thân ý mà không thu thúc lục căn, thì người đó xúc thọ. Mà khi xúc thọ thì ái động tham khởi lên. Ái thì có thủ, tham được lập đi lập lại nhiều lần thì cái đó là thủ. Tham mà nặng hơn gọi là thủ. Thủ duyên hữu, thủ là nghiệp. Do nhờ vậy mà tạo nghiệp, mới tạo nghiệp, mới có. Hữu là có là, đây là có nghiệp trong tâm. Còn nếu như mà không có xúc, không có thọ, không có ái, không có thủ, thì làm gì có nghiệp? Có nghiệp về cái đó, về vấn đề đó. Cái nghiệp về dính mắc của cái lòng tác ý tạo nghiệp mà nó gắn liền với cái thủ, cái tham, về cái bình bông này. Nghiệp này không có. Cái nghiệp mà tạo nên, mà nghiệp đen này nè, dính mắc vào cái bình bông này không có. Nếu như con mắt tôi nó mù đi, ta tôi nó không nghe nữa, tôi không thấy bình bông này, tôi không xúc, không thọ, tôi không ái, thì tôi không có thủ, thì tôi không có tạo nghiệp, tôi không có tạo nghiệp.
Cho nên thưa quý vị, cái nghiệp này do mình tạo nên, đây là nghiệp hiện tại. Cái hữu này nè, hữu là nghiệp. Năm nhân quá khứ lớn thay, năm quả hiện tại đời này có ra. Bây giờ nhân đặng năm mà là gì? Ái thủ hữu vô minh hành. Bây giờ nhân đặng năm mà vậy, hữu đây là nghiệp, là nhân. Và nghiệp này do mình tạo nên, do mình tạo nên. Và nghiệp này là tâm sở tư, mà tâm sở tư là tâm sở, mà ta sẽ sanh lên với tâm vương. Mà đây là nghiệp thủ, đây tức là tham nắng do thủ, cho nên gọi là nghiệp đen. Nên mỗi ngày chúng ta đi tạo nghiệp hết, đi đâu ở đâu cũng mang kẹt kè nghiệp theo. Bởi vì có cái xúc, cái thọ, cái ái, cái thủ, cái hữu. Ví dụ nó ở ngoài xã hội chút cho quý vị dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ quý vị đi ra đường gặp một người nào đó, thấy người đó đẹp, người đó giàu, rồi thấy món đồ đó đẹp, mình ái là mình thủ. Cái này là của tôi, người này là của tôi, người này phải là chồng tôi, người này phải là vợ tôi, người này phải là bạn của tôi. Cho nên mình có câu gọi là thấy người sang bắt hoàng làm họ vậy đó, đúng không? Thấy người sang bắt hoàng làm họ tức là ái thủ. Kéo họ về với mình là họ có mặt rồi, thủ là có mặt đó. Từ đó một người đâu ở ngoài nhân dịp mà đi đám cưới đám tiệc gì đó gặp cái người đó, tự nhiên cái mình xúc, rồi mình thọ, rồi mình ái, rồi mình thủ, mình muốn người đó là của mình, mình thủ, mình rước người đó về nhà mình là họ có mặt ở nhà mình rồi. Có thủ là có, họ sẽ có mặt ở nhà mình đó. Đó là hữu. Nhưng mà hữu trong tâm á, trong thập nhân duyên người ta nói hữu trong tâm chứ không phải hữu ngoài. Hữu là nghiệp à. Hữu duyên sanh hữu duyên sanh tức là cái sanh này ra đời do có cái hữu, do có cái nghiệp, có cái nghiệp tạo mà sanh mới có. Sanh là quả, sanh mới có. Sanh đây tức là cái sự sanh ra của cái tâm quả và nghiệp tái sinh. Nghiệp sanh ra trong thời điểm tái sinh, sanh ra. Mình đi đường gặp một cái người đó, mình rước họ về nhà mình ở thì có rồi, là họ sanh, họ có mặt ở đây rồi, họ sanh ra rồi, đúng không? Sanh ra họ có mặt ở nhà mình, đúng không? Và nói về tâm lý thì khi mà có cái hữu là cái nghiệp, có nghiệp thì có quả, có nghiệp thì có quả, có nhân thì có quả, có nghiệp thì có báo. Báo tức là sanh, báo là sanh, hay là quả tức là sanh. Hữu duyên sanh, và sanh đây tức là quả cho cái nghiệp chứ không phải là nhân. Thế hạn như giờ mình gặp con người đó, mình có tâm tình cảm với họ, mình dính mắt với họ thì là ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Hữu là nghiệp, nghiệp duyên sanh là có cái sanh ra, có cái tình cảm sanh ra, hay là có cái năm quẩn sanh ra: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tức quẩn. Thì cái sanh ra này có sanh, có sanh thì sao? Có sanh ra thì có già, có đau, có chết, có sầu bi khổ u não. Và bản thân mình khi mình có nghiệp hữu tức là có hữu, khi mà tạo nghiệp rồi thì nó cho tâm quả. Tâm quả dẫn mình đi sanh, tâm quả dẫn mình đi tái sanh. Chứ sanh đây là gì? Tâm quả dẫn mình đi tái sanh. Qua ba tiếng chào đời, đúng không? Khổ đau nằm báo trong lời sơ sinh. Cho nên khi mình sanh ra là mình sanh ra rồi. Thì khi mình sanh ra thì mình phải già, phải bệnh, phải chết, phải sầu, phải bi, phải khổ, phải u não. Quý vị đã sanh ra rồi gì? Quý vị đang có mặt đây là sanh ra rồi đó. Sanh là do nghiệp hữu. Nhưng mới có sanh. Mà khi ta có sanh rồi thì tự nhiên mỗi người trong năm quẩn này, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, đều có già, có lão, có tử. Lão tử sầu bi khổ u não. Có sanh đều có lão tử. Có sanh có lão tử. Sanh già bệnh chết mà. Sanh lão bệnh tử. Có sanh có lão, bệnh có tử.
có sầu bi khổ u não. Cho nên cái sầu bi khổ u não này là sản phẩm của cái ái, cái thủ và cái hữu. Cho nên cái người nào, thưa quý vị, tôi xin gọi là giáng bài lật ngửa, người nào trong chúng ta mà sầu bi khổ u não, khổ đau, phiền muộn, đau khổ, thì người đó tự mình tố cáo rằng mình có ái thủ hữu. Đúng không? Có ái thủ hữu. Vì có ái thủ hữu cho nên mình có sanh lão bệnh tử, sầu bi khổ u não. Và cái đau khổ này, cái lão tử này, cái sầu bi khổ u não này là sản phẩm của chúng ta, của bản thân mỗi người chúng ta. Đó là con đẻ chúng ta, đó là con của chúng ta, do chúng ta đẻ ra, chứ không phải do người khác làm cho chúng ta đau khổ, mà do chính chúng ta làm ra. Chúng ta làm ra từ đâu? Từ cái người cha mẹ, đó là ái thủ hữu. Ái thủ hữu là cha mẹ đẻ ra cái sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não. Nên sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não là cái quả, đó là cái sản phẩm của cái ái thủ hữu. Cho nên đầu tiên của bài giảng hôm nay chúng tôi nói rằng, nếu như người nào mà hớn hở vui mừng đón nhận cái sanh, thì người đó sẽ vô cùng đau khổ vì cái già, cái bệnh, cái chết, cái sầu bi khổ u não nó sẽ đến. Trước nay mình không có nói, không có đề cập đến sầu bi khổ u não. Hôm nay quý vị nghe chúng tôi trình bày là có sầu bi khổ u não. Xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, hữu duyên sanh. Sanh duyên lão tử sầu bi khổ u não, sanh duyên lão tử. Nếu không có cái sanh, làm gì có cái lão tử? Nếu không có buổi học đầu tiên, làm gì có buổi học cuối cùng? Đúng không? Suy nghĩ đi. Đó. Khi mình hiểu được như vậy, tự nhiên mình thông suốt được, thì mình không có bị sốc, không bị đau khổ. Rồi cái bài cuối cùng, đoạn cuối cùng của bài này là sầu lão tử sầu bi khổ u não duyên lại vô minh. À, cái bài này khó lắm. Lão tử sầu bi khổ u não duyên lại vô minh là sao? Là cái lão tử của sắc quẩn, lão tử sầu bi khổ u não của thọ quẩn, của tưởng quẩn, của hành quẩn, của thức quẩn, nó duyên lại cho vô mình. Cái tâm sở si, nó duyên lại tâm sở si. Cái sanh già đau chết của sanh già đau chết của cái tâm, nó duyên lại cho vô minh để nó xuất hiện cái tâm mới, xuất hiện cái nghiệp mới. Nó vô minh, nó duyên lại cho vô minh, tức là nó duyên lại cái chồng khen vô minh mới. Ở ngoài đời thì mình thấy như thế này, người cha người mẹ mà sanh con ra rồi phải chết, đúng không? Rồi chết đi rồi có con, rồi con bắt đầu nó sanh ra cháu, cháu của người cha mẹ đó, rồi cũng phải chết, vâng vâng. Thì do nhờ cái chết đó mà nó duyên lại cho cái sanh trai sao? Còn nếu trường hợp tôi hỏi cái gì, một câu cái gì đó là tôi, ai cũng sống hết mà chết hết, mà đắc đâu vợ, đúng không? Suy nghĩ đi, tất cả những người đang ngồi đây ai cũng muốn sống hết, có ai muốn chết không? Có không? Có ai muốn chết không? Không, ai muốn sống hết đó. Tôi muốn sống hoài, tôi đi giảng bài hoài, tôi muốn chết, đúng không? Nhưng mà tôi sống hoài thì cuối cùng là thế hệ sau là chỗ đâu nó sống. Từ khi lập địa 2000 năm, 4000 năm dân hiến Việt Nam, và cụ thể nhất là 2000 năm, mà tất cả những người từ đầu mùa đến cuối mùa tới bây giờ vẫn còn sống, thì chỗ đâu có gì ngồi, đúng không? Cơm đâu mà ăn, gạo đâu mà có, ai không dành ăn hết được. Cuối cùng cho sống đó, nhưng mà ta chém giết nhau để ta dành ăn, cũng chết, đúng không? Nạn nhân mãn đó quá rồi, thì người ta phải giành giật thôi. Có thể là giành giật rồi thì cuối cùng là cũng chết hết rồi, cho không sống. thì cái sự diệt của cái tâm này, cái sự diệt, cái sự già chết của tâm trước, nó làm duyên cho vô minh của tâm sau. Ý gì đó? Cũng giống như cái đèn này nè, ánh sáng nó xuất hiện là tắt đi, mất đi, rồi luồng điện mới xuất hiện, thì cái luồng điện cũ nó phải chết đi chứ, mất đi thì luồng điện mới nó mới xuất hiện. Cái tế bào mình nè, nó phải chết đi, tế bào mới xuất hiện chứ. Mà nếu không đóng dậy dày một dày 3-4 lớp trên người mình thì sẽ nổi vậy đó. Mỗi lần mình tắm mình kỳ cọ tự nhiên là đắp nó ra, thì tế bào nó chết để cho tế bào mới sinh ra. Chứ nếu như không thì nó còn dày cả thước sao đi nổi, đúng không? Đó, thì cái tâm trước phải chết, tâm sau mới thành hình. Tâm trước là cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái sanh lão bệnh tử, tức là cái sanh cái già, cái sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, tức là sanh sanh gọi là hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sanh duyên cho lão tử. Sanh ra nó duyên cho cái già cái chết, và cái già cái chết nó mới duyên lại cho dù mình, tức là duyên lại cho cái tâm sau. Nhưng tâm sau nó có cái vô minh, nó duyên lại tâm sau. Đoạn này nó khó. Khi nào có dịp tôi nói thêm. Tại cái bài này nó hơi khó, vận dụng nhiều cái thí dụ để cho quý vị tạm thời hiểu. Tuy nhiên sau khi nghe tôi giảng bài này rồi, xin mời quý vị đi tìm cái tài liệu đọc, cái thập diện duyên. Đức Phật ngài thuyết pháp bình thường thì hào quang chỉ chiếu ở trên đầu thôi. Đức Phật ngài thuyết về thập diện duyên, hào quang tỏa toàn thân. Nhớ cái chiều sâu của thập diện đặc biệt lắm. Và khi mình hiểu được thập diện duyên rồi thì mình không có thắc mắc tại sao mình luân hồi, tại sao có dòng luân hồi. Mình sẽ hiểu được tại sao có dòng luân hồi, mình không thắc mắc nữa. Nói tóm lại, cái bài thập diện duyên này chúng tôi giảng khoảng 3-4 kỳ gì đó, như 4 kỳ, 2 kỳ đầu là vô minh duyên hành, rồi một bài nữa là hành duyên tức, là hai bài độc lập. Một bài nữa là thức duyên danh sắc, lục nhập xúc thọ, một bài. Bài hôm nay là thọ duyên ái thủ hữu, sanh lão tử sầu bi khổ não. Sanh lão tử sầu bi khổ não duyên lại vô minh. Đúng ra là mỗi kỳ một bài, nhưng mà vì thời gian mình không có, cho nên chỉ giảng được có 4 bài thay vì giảng tới là nhiều bài. Vô minh duyên hành một bài, hành duyên tức một bài, thức duyên danh sắc một bài, danh sắc duyên lục nhập một bài, lục nhập duyên xúc một bài, xúc duyên thọ một bài, thọ duyên ái một bài, ái duyên sanh một bài, ái duyên thủ một bài, thủ duyên hữu một bài, hữu duyên sanh một bài, sanh duyên lão tử sầu bi khổ não một bài, lão tử sầu bi khổ não duyên lại vô minh một bài. 12 bài. Lúc chúng tôi học cái môn này á, học cái bài này thì học 12 lần, mỗi lần khoảng 1.5 tiếng, học 12 bài và phân tích chi pháp từng chi pháp một lắm. Quý vị là những người thông minh, học cao hiểu rộng, trên thời gian có 4 lần thôi. Xin chúc mừng quý vị. Tự vô tay khen mình đi, nên đỡ buồn ngủ. Nói tôi giảng mà có mấy vị mệt hay ngủ sao vậy, vô tay lớn lên đỡ buồn ngủ. Thì thưa quý vị, như vậy trong mùa hạ này chúng tôi đã gặp được quý vị khoảng mấy lần? 5 lần thôi hả? 6 chứ hả? Mấy lần? 16 6, 7 vậy. Tôi nhớ tôi có giảng một bài là lời nói không là dao sao tất lòng đau nhói, đúng không? Một bài nữa là gì? Tại sao tôi đi tu, có không? Là hai. Một bài nữa là quà tặng gì hả? Quà tặng mùa mưa hả? Là ba. Bài này nói nữa không? Để báo cáo thành tích chứ. Rồi 4 bài của tập viên viên đó là 7 kỳ. Nếu năm tới mà được đầy đủ nhân viên, chúng tôi còn sống, quý vị còn sống, và ban chức sự Trường Hạ còn tiếp tục yêu cầu, thì tôi sẽ bắt đầu giảng cái loạt bài về vi diệu pháp mà liên quan tới như là tứ thủ, tứ tầm, tứ bọc, rồi vân vân. Về đứng về tốc độ vi diệu pháp. Ví dụ giảng về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất các chi, bát chánh đạo, mà giảng theo góc độ vi diệu pháp, giảng với ánh sáng A Di Đà. Đó là những pháp thiện, những pháp và tốt. Còn những pháp bất thiện thì có là tứ trầm, tứ bọc, tứ kết, rồi tứ phược, vân vân. Thì hồi đó tôi nhớ tôi đi học cái môn vi diệu pháp thì có được giảng những bài đó theo phân tích vi diệu pháp, mà trong suốt mấy năm vừa qua tôi quên lửng đi. Trong lúc đang giảng cái bài Ái Viên Thủ thì mới nhớ rồi đó. Để gì hiểu thêm về cái bản chất của các pháp, bản chất của tâm, để mình khi mình hành trì nó dễ hơn, thì mình đọc được cái tâm mình đó chứ. Đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Nhớ câu tôi nói hoài, đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Mà muốn đọc được cái tâm của mình thì quý vị phải hiểu chi pháp rõ ràng thì quý vị mới đọc được cái tâm mình chứ. Còn nếu quý vị không hiểu chi pháp rõ ràng thì không đọc cái tâm mình được. Tôi xin kính chúc cho ni trưởng trụ trì, các ni trưởng ở đây, các vị ni sư, các vị trong ban chức sự thường hạ, chư tôn đức ni, nhất là các vị có sự quan nghĩ của tôi có mặt trong các buổi giảng, 7 buổi giảng vừa qua, cầu chúc cho quý vị và các Phật tử ăn theo. Xin nên cầu chúc cho các vị thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành, sớm được thành tựu chánh quả đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mạng thường gọi nhà sư, hôm nay là buổi họp sau cùng của mùa An Cư Thiết Hạ Phật Tịch 2556 dương lịch 2012. Chúng con kính thỉnh thượng tọa hoan nghị an vị trên tháp tòa trong di bút, cho chúng con được kính dân lên người đời lời thành thành ngôn Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, chúng con kính nghe đất đội chân sư đất đầm đà, tình thầy như nước hàng phù sa. Tôi con không lớn không bằng sửa, tâm đàn tấm lòng phù mẹ cha. Trong ý nghĩa thầm thâm vi diệu ấy, giờ đây trước đầu đàn hiếu tình kính thỉnh thượng tòa chứng minh cho đại diện đi chúng tại hạ trường Ngọc Hương kính dâng lên ngài đôi lời tri ân chân thành nhất. Kính mời đi cô bước đi đại diện đi chúng tới trước thượng tòa để dâng lên lời chánh tàng không Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa lão sư, thời gian cùng trôi vô thường dòng dọc tới, cả năm con người thì không ai tránh khỏi quy luật vô thường chi phối phụ trợ bạn thường. Vì chúng con thấy một phần bất thiết nguy cơ khi được 6 căn tròn vẹn sang 15 hóa là được xuất gia làm con Phật. Nhờ vậy chúng con mới có cơ hội lắng nghe và thực hành giám sát. Tuy nhiên nếu không nhờ vào các bậc đạo sư hướng dẫn chỉ bày từ đồng con đường đi thì chắc chắn chúng con sẽ khó có thể tự mình đưa vào chính cái vô thường này mà vượt lên trên nó hoặc đạt đến giới thượng. Vì thế nên lòng tri ân nơi đây chúng con xin được gửi đến thượng tọa một bậc đạo sư trong cuộc đời tu tập của chúng con. Bởi lẽ trời sắc thầy cho ban như ngày đau chưa đóng qua bờ để nhàn thân ông khó nhị nhàn. Hôm nay do ngày cuối cùng của khóa học mùa hạ năm 2012, chúng con xin được đưa vào những nơi học bạn kính dâng lên thượng tọa như một lời tri ân. Xem mười phương tề tượng trang nghiêm bảo đạo tràng, giờ này con kính thỉnh thượng tọa chùa Phước Sơn chứng minh đời đạo pháp của Ni chú Ngọc Hương. Chúng con Phật Chí Phước được thượng tọa hạ sát những thời giờ quý báu dòng tâm màu như ban. Đời thầy như gió mát thì não mây xua tan, đời thầy như vệ vật vô minh sẽ lúc nàng. Chúng màu nào vi diệu cho sáng tác trung tràn, thầy giảng bài khéo léo chỉ lý thuyết vô căn thật ví dụ thực tế. Chúng con chịu dễ dàng, khi thầy giảng pháp, chúng con quên thời gian, chẳng thể nào ngủ một bởi vì dòng thời gian gặp nhau rồi làm gì, mây nhiệt rồi mây tan, lớp học nào cũng vậy, cùng với lúc kém bàn. Lời thầy không nhớ kỹ vì chỉ là thành cha trên bước đường tu học tìm về chốn lạc quan. Quỷ học ân như Phật gia hộ thầy an khang, trời đăng thường chỉ bàn soi sáng khỏi trần gian. Một lần nữa chúng con kính nguyện cầu cho Tam Bảo gia hộ cho tịnh đoàn luôn được sức khỏe tâm an, để mặc kỳ chánh pháp thì dắt chúng con và tất cả chúng sanh tham gia cho độ tịnh giải pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng là bậc thị trưởng trụ trì tư tôn đức ni vì hành giả an cư tử, chúng tôi vô cùng quan hỷ xúc động cái bài thơ mộc mạc chia tay sáng hôm nay, và chúng tôi rất quan hỷ tới chư ni an cư tất cả trường hạ tỉnh sát quốc vương đạo tràng tiêu biểu của đại khoái tất sĩ biên giới Việt Nam. Nơi đây chúng tôi cũng có duyên lành đã đến giảng Phật pháp rất nhiều năm, kể cả trước khi chúng tôi đi Ấn Độ du học từ năm 1995. Trước đó thì chúng tôi cũng qua lời giới thiệu của thầy sư Đại Liên, thì ban chức sự trường hạ cũng đã yêu cầu chúng tôi đến để thuyết giảng Phật pháp. Và với thời gian gián đoạn sau khi tốt nghiệp ở Việt Nam thì các vị trong ban chức sự trường hạ phương cũng ưu ái dành rất nhiều tình cảm cho chúng tôi để có cái trợ duyên để chúng tôi có điều kiện đến đây để mà trình bày những lời dạy kinh điển nguyên thủy của Đức Phật. Chúng tôi vô cùng quan nghĩ trước sự nhiệt tâm nhiệt hành lắng nghe chánh pháp của các vị ni sư sư cô các tu viết hạ tại trường hạ phương này. Chúng tôi luôn luôn mong muốn cho các vị chư ni ở đây ngày càng tiến hóa về tâm linh, phát triển đạo pháp để thăng hoa trong cuộc sống bản thân mình và góp phần làm cho Phật pháp ngày càng hưng thịnh. Một lần nữa chúng tôi xin được cầu chúc ni trưởng trụ trì chư tôn đức ni cùng các Phật tử được tâm tâm an lạc, và xin gửi đến quý vị bốn câu thơ để tạm gọi là chia tay để đáp lại cái bài thơ mà quý vị tặng chúng tôi. Gặp nhau rồi lại chia tay, đường trường đôi ngã ngăn mây cách trời. Gặp nhau rồi lại ra khơi, người về phương ấy tặng lời từ bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời thượng tọa nhà sư để tỏ lòng thành kính tri ân đối với thượng tọa ban chức sự đường hà các chúng thành chúc tinh thần giờ tính nhân lên cúng dường thượng tọa, xin ngài chứng minh và từ bi nạp họ cho chúng con được ân duyên lời nạp. Kính thỉnh minh sư viên tinh lên cúng dường và lên cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô bạch thượng tọa nhà sư, mùa hè năm nay thượng tọa đã đáng lời truyền hình của ban chức sự trường hạ Hồng Phương quan lâm trường hạ để triển khai nguyên diệu pháp cho các thành nhà an cư. Hôm nay buổi làm cuối cùng của mùa hè an cư thiết hạ vào thời 2506 dương lịch 2012. Thay mặt ban chức sự trường hạ và cũng xin hãy lo như thượng tù đầy xin có lời thành kính tri ân thượng tọa và chúc mừng thắng tới thượng tọa cầu hồng ân tam bảo gia hộ trường tồn sức khỏe an khang chúng sanh dị độ và luôn là thành cây bóng mát để hoàn truyền chánh pháp cho toàn hậu thế được nương theo. Ta mô phụ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đây là món quà của Trần Hà, xin kính cúng dâng thượng tọa trong giờ cuối của ngày hôm nay. Xin chúc lòng thành xin kính dân của Tây Bắc Quốc.